Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Thưa quý vị, Paris là một trong những thành phố có giá bất động sản cao nhất thế giới. Tuy nhiên, theo một báo cáo mới được Phòng Công chứng vùng Paris và Viện Thống kê Quốc gia Pháp INSEE công bố vào đầu tháng 9, thì tính trung bình giá căn hộ tại thành phố Paris trong quý 2 năm nay vẫn không ngừng tăng, đạt ngưỡng 10.000 euro một mét vuông, đắt nhất là các quận trung tâm như quận 1, quận 4, quận 6. Giá căn hộ ở khu phố Odeon, quận 6 thậm chí còn lên đến mức hơn 17.000 euro một mét vuông. Chỉ sau một năm, giá chung cư Paris đã tăng 6,3%. Còn nếu tính từ năm 2009, giá chung cư đã tăng 57%. Một căn hộ có giá khoảng 2.800 euro một mét vuông hồi năm 2000 này có thể đã tăng lên đến 248%. Điều đáng nói là đây mới chỉ là giá trung bình của những căn hộ trong các tòa nhà cũ, chứ không phải là giá nhà riêng hay căn hộ trong các khu nhà hiện đại tiện nghi mới xây. Tính trung bình trong cả nước, nếu như 10 năm qua giá bất động sản tăng 10%, thì tỷ lệ này ở Paris lên tới 60%. Kể cả tại hai thành phố có giá bất động sản cao nhất nước Pháp, chỉ sau Paris là Bordeaux và Lyon, thì giá căn hộ cũng chỉ bằng chưa đến một nửa so với giá tại Paris.
Mặc dù là giá bán căn hộ trong 3 tháng quý 2 năm nay tăng chóng mặt 10% ở quận 6, 13% ở quận 8, thế nhưng số lượng các vụ giao dịch tại thủ đô nước Pháp cũng tăng 10% và đạt mức cao kỷ lục kể từ năm 2017 tới nay. Điều này cho thấy nhu cầu mua căn hộ ở Paris vẫn rất cao. Theo báo Le Parisien số ra ngày 5 tháng 9, thì trang Meilleur Agent chuyên đánh giá bất động sản cho biết, trong nội thành Paris, số người tìm mua nhà nhiều hơn 26% so với số người giao bán nhà.
Ai là những người có thể trở thành chủ sở hữu một căn hộ ở Paris? Trả lời trên đài truyền hình France 3, một thanh niên nói vui là bây giờ chỉ có trúng số độc đắc thì may ra mới có cơ hội mua được nhà ở Paris. Trên thực tế, theo Meilleur Agent, với giá nhà như hiện nay, phần lớn dân Paris chỉ có thể mua được căn hộ rộng 22m2 và chỉ có khoảng 24% dân có đủ khả năng mua căn hộ 36m2. Còn báo Le Monde cho biết, theo tính toán của các nhân viên của công ty môi giới ngân hàng Vu Financier, thì một hộ gia đình cần có thu nhập 11.000 euro một tháng, tức là cao gấp hàng chục lần mức lương tối thiểu của một người, thì mới có thể vay tiền ngân hàng mua một căn hộ 75m2 trong nội thành Paris. Chính giá bất động sản cao chót vót đã khiến giấc mơ sở hữu một căn hộ ngày càng khó thành hiện thực đối với nhiều người dân và khiến nhiều hộ gia đình, nhất là những gia đình có con nhỏ, phải chuyển ra ngoại thành hoặc chuyển về các tỉnh thành khác sinh sống, kể cả các gia đình trung lưu. Đó là trường hợp của cô Sigrid, đều là công chức cao cấp, kiếm được 8.000 euro một tháng, nhưng hai vợ chồng cô vẫn không thể mua được căn hộ ở Paris. Họ chuyển về sống ở thành phố Tours, cách Paris hơn một tiếng đi tàu, nhưng vẫn đi làm ở Paris. Trả lời phỏng vấn của đài RFI, cô Sigrid chia sẻ.
Đối với tôi, giá căn hộ ở Paris dường như là cao đến mức hoang tưởng, gần bằng giá ở London hay New York. Cái giá mà rất ít người, thực sự là rất ít người có thể mua được. Tôi là công chức cao cấp trong một cơ quan nhà nước. Chồng tôi là công chức cao cấp quản lý doanh nghiệp, nhưng không có tiền chung dành dụm của hai vợ chồng. Chúng tôi không thể mua nhà được. Tôi sắp 40 tuổi rồi và đã đến lúc sở hữu một căn hộ phù hợp với chúng tôi, tức là gồm hai phòng ngủ, một phòng khách riêng và bếp riêng theo đúng nghĩa. Nhưng mua căn hộ ở Paris là điều không thể. Ở các thành phố ngoại ô gần Paris thì cũng vậy. Chúng tôi cũng không thể mua được. Vì thế rất nhanh chúng tôi chuyển về tỉnh, nhưng là nơi có tàu cao tốc TGV chạy đến. Ở đó chúng tôi mua nhà với giá 2.000 euro một mét vuông, ngôi nhà rộng 230 mét vuông với 1.000 mét vuông vườn. Bây giờ mỗi tuần tôi chia thành hai phần, 2 ngày ở nhà và 3 ngày đi làm ở Paris. Thời gian đi lại là 2 tiếng buổi sáng và 2 tiếng buổi tối. Đây là sự thay đổi gần như hoàn toàn nhưng khá dễ chịu.
C'est un bouleversement assez radical, mais du coup assez agréable à faire.
Những người có lựa chọn như cô Sigrid không phải là hiếm. Nhà xã hội học Jean Viard, giám đốc nghiên cứu hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu Chính trị Cevipof của Trường Khoa học Chính trị Sciences Po, nói đến cuộc trốn chạy khỏi Paris của các gia đình. Theo chuyên gia Viard, nhiều người đến Paris để học hành và bắt đầu cuộc sống lứa đôi. Khi cuộc sống ổn định và con cái chào đời, nhiều công chức quyết định rời thủ đô vì họ không có đủ tiền để thuê hay mua một căn hộ tiện nghi. Nếu phải chọn, họ muốn chuyển ra ngoại thành hay về tỉnh sống và hàng ngày đi tàu đến Paris làm việc hơn là phải thay đổi chỗ làm. Đối với nhà xã hội học Jean-Vierre, Paris không phải là thành phố mà các cặp đôi có con có thể dễ dàng trụ lại được. Nếu như trước đây các gia đình thường lựa chọn vùng ngoại ô Paris, thì nay các thành phố lớn ở tỉnh lại được ưa chuộng nhiều hơn, nhất là các thành phố chỉ cách Paris một vài giờ tàu như Rennes, Nantes, Bordeaux, Lille. Các thành phố này ngày càng trở nên hấp dẫn hơn đối với dân thủ đô do ngày càng có nhiều dịch vụ, đời sống văn hóa và chất lượng cuộc sống thì đều được cải thiện hơn nhiều so với ngoại ô Paris.
Tại sao giá bất động sản tại Paris lại tăng chóng mặt đến như vậy? Trả lời đài France Info hôm 5 tháng 9, nhà xã hội học Jean-Villard, giám đốc nghiên cứu, hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu Chính trị CVPOF của Trường Khoa học Chính trị Paris Sciences Po. Ông gọi Paris là thành phố của các quan chức có thu nhập cao. Paris đã trở thành một thành phố của thế giới, chứ không còn là thành phố của nước Pháp, với nhiều các tổ chức, các cơ quan và doanh nghiệp quốc tế lớn, những vị trí được trả lương rất cao, những quan chức cao cấp, những người có mức thu nhập rất lớn đang dần thay thế tầng lớp bình dân và trung lưu ở Paris.
Nhìn rộng ra, phần nào đó là do quỹ đất để Paris xây dựng thêm nhà ở mới là rất ít. Trong khi đó, những mạng lưới cho thuê căn hộ du lịch trực tuyến như Airbnb lại bùng nổ quá nhanh, gián tiếp thu hẹp quỹ nhà ở của người dân và đẩy giá nhà lên cao. Airbnb đã trở thành kẻ thù không đội trời chung, không chỉ của giới kinh doanh khách sạn ở Paris, mà của cả chính quyền thành phố. Đó là chưa kể đến việc Paris ngày càng thu hút giới đầu tư nước ngoài giàu có, mua nhà tại Paris làm chỗ ở thứ hai, chỉ để thi thoảng đến ở, thời gian còn lại là khóa cửa để không. Từ năm 1999 đến năm 2016, số nhà ở kiểu này đã tăng 58%, hiện chiếm 8% quỹ nhà của thành phố. Vậy, chính quyền Paris có giải pháp gì để hạn chế tình trạng khan hiếm chỗ ở và giá bất động sản tăng quá nhanh? Dân biểu Ian Prosser, trợ lý thị trường Paris, chuyên trách các vấn đề về nhà ở, phát biểu trên đài RFI.
Tôi nghĩ rằng cần phải xóa bỏ những hiện tượng đang gây hại cho chúng ta, nhất là việc ngày càng có nhiều căn hộ là chỗ ở thứ hai, tức là những căn hộ mà người chủ chỉ ở vài tuần mỗi năm. Những chủ nhà này thường là người nước ngoài giàu có. Tôi muốn là chúng tôi có thể áp mức thuế nhà cao hơn đối với các căn hộ là chỗ ở thứ hai, bởi vì sự phát triển của kiểu chỗ ở này ảnh hưởng đến các tầng lớp trung lưu ở Paris. Chúng tôi đề xuất với nhà nước như vậy. Tại Paris, hiện giờ có 100.000 căn hộ không có người ở, tức là 100.000 căn hộ để trống hoàn toàn. Chúng tôi cũng muốn là có thể trưng dụng một số căn hộ kiểu này để có chỗ ở cho người dân Paris. Nhưng rất tiếc là quyền trưng dụng lại thuộc về tỉnh trưởng. Vì thế, chúng tôi đề nghị là quyền trưng dụng nhà phải được giao cho chính quyền thành phố để chúng tôi có thể sử dụng các căn hộ đó. Cá nhân tôi thì tôi muốn có giai đoạn phân quyền mới, tức là nhà nước trao cho chính quyền thành phố phương tiện để giải quyết các vấn đề này.
Việc giá nhà Paris bị đẩy lên quá cao cũng đã gây ra nhiều hệ quả về mặt xã hội. Hàng năm có khoảng từ 10.000 đến 12.000 người phải rời bỏ thành phố. Paris đang đối mặt với vấn đề suy thoái dân cư, kéo theo đó là tình trạng xói mòn bản sắc văn hóa. Vấn đề nhà ở Paris sẽ là một trong những chủ đề quan trọng trong chương trình tranh cử của các ứng viên cho chức đô trưởng Paris, dự kiến diễn ra vào tháng 3 năm 2020. Trong khi chờ đợi, các chuyên gia bất động sản dự báo giá căn hộ ở Paris sẽ tiếp tục tăng 6% trong 12 tháng tới đây.